Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng từ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 4 tháng 3. Thưa quý vị, Hoa Kỳ mới kêu gọi Việt Nam phóng thích blogger Trương Duy Nhất.
Tao không sợ nữa, ngủ đây. Ông có nói rằng có những loại tù mà ta cảm thấy ân mặt, xấu hổ, nhưng mà có những trường hợp như ông ấy, tự hào vì ông đã bản thân ông nói rõ là những cái việc mà ông thấy là không cần phải nói.
Thưa quý vị, đó là lời của luật sư Trần Vũ Hải về suy nghĩ của ông Nhất sau khi ông bị tòa án ở Đà Nẵng kết án 2 năm tù giam. Mời quý vị nghe tin này cùng tin Thứ trưởng phụ trách các vấn đề chính trị của Bộ Ngoại giao Mỹ gặp lãnh đạo Việt Nam và quân đội Trung Quốc sẽ đáp trả các khiêu khích về lãnh thổ trong bối cảnh có tranh chấp ở vùng Biển Đông lát nữa đây. Nhưng giờ là phần điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày. Xin mời biên tập viên Khánh An.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga có quyền sử dụng tất cả các biện pháp tại Ukraine. Nam Triều Tiên đề nghị nới lỏng những hạn chế liên lạc Nam Bắc. Liên Hiệp Quốc đề nghị 12.000 binh sĩ cho lực lượng gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi và Ai Cập cấm tổ chức Hamas hoạt động.
Thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình sẽ có chuyên mục Phụ nữ và chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp. Mời quý vị đón nghe và gọi điện thoại tới số 202-619-3774 để tham gia chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp của chúng tôi. Thế nhưng trước hết là phần tin quốc tế với Khánh An.
Thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry ngày hôm nay đến Kiev, Ukraine, nơi ông loan báo một khoản viện trợ trị giá 1 tỷ đô la cho quốc gia bị chia rẽ vì xáo trộn chính trị. Vào lúc ông Kerry bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ lâm thời Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói nước ông sẵn sàng sử dụng tất cả mọi giải pháp để bảo vệ người Nga tại Ukraine. Ông nói thêm ông hy vọng sẽ không phải dùng vũ lực. Trong bình luận công khai đầu tiên kể từ khi Tổng thống Ukraine bị lật đổ Viktor Yanukovych trốn khỏi Kiev, nhà lãnh đạo Nga gọi việc thay đổi quyền lực chính trị tại Ukraine là một cuộc đảo chính bất hợp hiến và chiếm quyền bằng vũ lực. Và ông nói ông Yanukovych vẫn còn là lãnh đạo hợp pháp của Ukraine dù ông không có hy vọng tái đắc cử. Bình luận của Tổng thống Putin được đưa ra giữa lúc cuộc khủng hoảng ngày càng tăng vì có sự hiện diện của quân đội Nga trong vùng Crimea của Ukraine. Hoa Kỳ và các nước đồng minh châu Âu đang cứu xét những chế tài đối với Nga vì Nga đã chuyển quân vào Ukraine. Trong khi có mặt tại Ukraine, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ gặp các thành viên của chính phủ lâm thời và củng cố sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với chủ quyền của Ukraine. Những khoản cho vay sẽ được ông Kerry loan báo nhằm giảm bớt hậu quả của đề nghị cắt các khoản trợ cấp năng lượng đối với người dân Ukraine. Tổng thống Putin đã ra lệnh cho hàng chục ngàn binh sĩ đang tập trận tại miền Tây nước Nga gần biên giới Ukraine trở về căn cứ. Cuộc tập trận đã chấm dứt theo kế hoạch từ trước, do đó hiện không rõ động thái này có mục đích giảm bớt căng thẳng hay không. Moscow đã phủ nhận là cuộc tập trận bắt đầu vào tuần qua có liên hệ đến tình hình tại Ukraine. Tối ngày hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã họp với Ngoại trưởng Kerry, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và những thành viên của Tòa án An ninh Quốc gia của ông tại Tòa Bạch Ốc để thảo luận những giải pháp về chính sách. Trước đó, trong ngày hôm qua, Tổng thống Obama kêu gọi Quốc hội chấp thuận một gói viện trợ cho tân chính phủ Ukraine. Cùng với những thúc đẩy ngoại giao, ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết ngừng những cuộc tiếp xúc quân sự với Nga. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, chuẩn đô đốc John Kirby nói động thái này nhằm thúc đẩy Moscow xuống thang cuộc khủng hoảng Ukraine và nói việc ngưng chỉ này bao gồm những cuộc tập trận, những cuộc gặp song phương, viếng thăm các cảng và kế hoạch họp hội nghị. Các bộ trưởng ngoại giao các nước Liên hiệp châu Âu đã công bố hạn chót là ngày thứ năm tới để Tổng thống Nga Vladimir Putin rút hết quân đội khỏi Ukraine nếu không sẽ bị trừng phạt. Trong khi đó, Nga kêu gọi Ukraine trở lại thỏa thuận ngày 21 tháng 2 giữa Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych và phe đối lập liên hệ đến việc thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Saki ngày hôm qua nói là mặc dù thỏa thuận có thể được dùng làm căn bản, nhưng những sự thay đổi quan trọng về hoàn cảnh kể từ đó đã làm cho thỏa thuận này không còn hiệu lực nữa. Ngày hôm qua, Tổng thống Obama cáo buộc Nga vi phạm luật quốc tế bằng những hành động tại Ukraine. Ông nói Nga đang ở vào phía sai trái của lịch sử. Nga nói những hoạt động quân sự của họ nhằm bảo vệ công dân tại Ukraine. Tuy nhiên, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power phát biểu tại một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua là việc can thiệp của Nga là một hành vi xâm lược và không phải là một sứ mạng nhân đạo như Nga đang tìm cách mô tả. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày hôm qua nói chuyện bằng điện thoại với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Tòa Bạch Ốc cho biết ông Biden hối thúc Nga rút quân khỏi Ukraine, ủng hộ việc triển khai ngay lập tức các quan sát viên quốc tế và bắt đầu một cuộc đối thoại chính trị có ý nghĩa với chính phủ Ukraine. Crimea là một bán đảo tại Hắc Hải được đặt dưới quyền kiểm soát của Ukraine vào năm 1954, dưới thời của cựu lãnh tụ Liên bang Xô Viết Nikita Khrushchev. Vùng này vẫn thuộc Ukraine khi Liên bang Xô Viết sụp đổ vào năm 1991. Crimea có một ranh giới nhỏ bé với Nga ở điểm cực đông và cảng Sevastopol ở Crimea là căn cứ của hạm đội Hắc Hải Nga. Hầu hết người dân sống tại Crimea thuộc sắc tộc Nga, nhưng vùng này cũng là nơi cư ngụ của sắc dân Tatar theo Hồi giáo, thường tỏ ra khinh thường người Nga. Những xáo trộn tại Ukraine bắt đầu khi Tổng thống Yanukovych không ký một hiệp ước thương mại với Liên hiệp châu Âu và thay vào đó ông muốn có những mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nga và được Nga viện trợ kinh tế. Động thái này đã làm phát sinh nhiều tuần lễ biểu tình thân Tây phương chống chính phủ tại Kiev và tại các nơi khác của Ukraine và buộc Tổng thống Yanukovych thân Nga phải trốn khỏi thủ đô vào cuối tháng 2 vừa qua.
Cảm ơn Khánh An. Cũng liên quan tới tình hình căng thẳng ở Ukraine. Thưa quý vị, trong lúc Nga cho biết Trung Quốc ủng hộ những hành động của Nga ở Ukraine, chính phủ ở Bắc Kinh không bình luận gì nhiều về vụ khủng hoảng này. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Shannon Van San của đài chúng tôi có bài tường thuật sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe.
Trong lúc vụ khủng hoảng Ukraine tiếp diễn với việc binh sĩ Nga được điều động tới nhiều nơi trên khắp bán đảo Crimea của Ukraine, các nhà ngoại giao của Nga nói rằng Trung Quốc ủng hộ những hành động của Nga ở đó. Trong suốt tuần qua, Trung Quốc đã không bình luận gì nhiều về tình hình này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Tần Cương cho biết là lập trường của Trung Quốc đối với vấn đề Ukraine là không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác và Trung Quốc đang xem xét tới những sự kiện lịch sử cùng với những sự phức tạp của tình hình ở Ukraine. Tuyên bố của ông Tần Cương trái ngược với một loan báo hồi đầu tuần này của Bộ Ngoại giao Nga sau khi các vị ngoại trưởng của Nga và Trung Quốc nói chuyện với nhau qua điện thoại. Nga cho biết Moscow và Bắc Kinh có quan điểm chung giống nhau về tình hình ở Ukraine, với ngụ ý là Nga có được sự ủng hộ của Trung Quốc đối với những hành động quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Trung Quốc tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và tất cả các bên nên thông qua đối thoại và thương lượng để duy trì hòa bình trong khu vực. Truyền thông do nhà nước kiểm soát, trong khi đó đã có những lời lẽ sắc bén hơn. Một bài bình luận hồi đầu tuần này của tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng tình hình Ukraine cho thấy một cách rõ ràng là trên trường chính trị quốc tế, các nguyên tắc được quyết định bằng sức mạnh. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc cũng có bài bình luận cho rằng hành động mà họ gọi là sự điều giải thiên vị của Tây Phương đã làm cho Ukraine bị phân hóa và làm cho tình hình của nước này trở nên xấu hơn. Ông Vương Đông, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Bắc Kinh, nói rằng truyền thông Trung Quốc và chính phủ ở đây có những quan điểm mâu thuẫn bởi vì kết cuộc của vụ khủng hoảng Ukraine sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới các quyền lợi của Trung Quốc.
Trung Quốc cũng có rất nhiều quyền lợi liên hệ tới vụ này vì chúng tôi làm ăn mua bán rất nhiều với Ukraine.
Trong vài năm gần đây, Ukraine và Trung Quốc đã thiết lập những mối quan hệ đối tác về quân sự, thương mại và nông nghiệp. Năm 2012, Ukraine trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn hàng thứ tư thế giới, trong đó có nhiều vũ khí xuất khẩu sang Trung Quốc. Chiếc Liaoning, hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc, được chế tạo tại Ukraine. Hồi năm ngoái, Ukraine cho Trung Quốc thuê 5% diện tích đất đai của nước họ để Trung Quốc trồng trọt và nuôi heo, để bán cho các công ty quốc doanh của Trung Quốc. Trong khuôn khổ của kế hoạch hợp tác đó, Trung Quốc hứa sẽ xây đường xá cầu cống cho Ukraine. Trung Quốc cũng hứa sẽ viện trợ 8 tỷ đô la khi Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych của Ukraine đến thăm Bắc Kinh hồi tháng 12. Trước đó thì Trung Quốc đã quyết định viện trợ cho Ukraine 10 tỷ đô la. Chiến tranh ở Ukraine sẽ gây nguy hiểm cho các dự án đầu tư của Trung Quốc ở đó, và những phát biểu của Trung Quốc trong tuần này có thể là một sự cân bằng tế nhị giữa việc ủng hộ đôi chút cho liên bang Nga mà không trực tiếp hậu thuẫn cho sự can thiệp quân sự của bất kỳ bên nào, ngõ hầu khu vực này không bị rối loạn thêm nữa.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể xem tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua số điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại quý vị cần gọi là 213-493-0225. Thưa quý vị, một tòa án ở Việt Nam đã tuyên án tù cho blogger Trương Duy Nhất vì tội gọi là lợi dụng các quyền tự do để xâm phạm lợi ích nhà nước. Các nhân vật tranh đấu nhân quyền nói rằng bản án này nằm trong khuôn khổ của chiến dịch đang tiếp diễn nhằm chà đạp quyền tự do ngôn luận. Từ Hà Nội, thông tin viên Marianne Brown của đài VOA có bài tường thuật sau đây do Hoài Hương trình bày.
Ông Trương Duy Nhất, 50 tuổi, đã bị truy tố vì cho đăng những bài viết mà giới hữu trách gọi là xuyên tạc Đảng Cộng sản. Hôm nay, ông bị tuyên án 2 năm tù sau phiên xử nửa ngày tại quê của ông ở Đà Nẵng. Ông Nhất lập trang blog Một Góc Nhìn Khác năm 2011 sau khi quyết định thôi không làm ký giả cho một tờ báo của nhà nước. Ông đã làm phóng viên cho các tờ báo ở Việt Nam từ năm 1987. Những bài viết trên blog của ông thường phê phán giới lãnh đạo Việt Nam và nêu ra những mối quan tâm về các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Luật sư Trần Vũ Hải, người bào chữa cho ông Nhất, nói rằng thân chủ của ông bị kết án lợi dụng các quyền tự do để xâm hại lợi ích nhà nước, dựa theo điều 258 của Bộ luật Hình sự.
Chắc là chỗ họ một số cái điều kết luận giám định chúng tôi đưa ra họ cứ tìm cách như đấy, nhưng mà chắc mình phải thông cảm thôi. Nhưng mà chỗ viện kiểm sát bị truy bức, tôi xin dùng từ truy bức nó ghê. Nên là tôi yêu cầu là xâm phạm quyền và lấy hợp pháp của ai, quyền lợi sao đặt nào, mà tại sao không có yêu cầu, thì cuối cùng họ mới nói rằng là chúng tôi không truy cứu về hành vi anh Nhất xâm phạm quyền lợi hạnh phúc, quyền và lấy hợp pháp công dân tổ chức, mà chúng tôi do anh xâm phạm đến lợi ích của nhà nước về thay đổi sau cáo trạng, bởi trước đây cáo trạng nói là xâm phạm đến các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước. Thế thì sau đó tôi nói là cái lợi ích nhà nước thì theo như pháp và luật là như thế nào, bởi vì chúng tôi khẳng định là không có lợi ích nhà nước phải được định nghĩa.
Đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội cho biết họ quan tâm sâu sắc tới bản án này. Trong một thông cáo, họ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Nhất và tất cả các tù nhân lương tâm và để cho dân chúng được bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa. Ông Nhất bị bắt tại nhà hồi tháng 5, không bao lâu sau khi cho đăng một bài viết kêu gọi Thủ tướng Chính phủ và Tổng Bí thư Đảng từ chức. Một nhóm các nhà báo và blogger đã tụ tập bên ngoài tòa án ở Đà Nẵng để bày tỏ sự ủng hộ cho ông Nhất. Trong số này có blogger Mẹ Nấm.
Có rất nhiều công an và an ninh thường phục xung quanh tòa án và nói là gấp đôi số người tham dự. Và không có ai được vào tòa án ngoại trừ vợ và con của blogger Trương Duy Nhất cùng với luật sư Trần Vũ Hải.
Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch ở Mỹ nói rằng điều 258 là một quy định mơ hồ, thường được dùng để bỏ tù người dân vì sự phê phán ôn hòa đối với các chính sách và cách làm việc của chính quyền. Tháng trước, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tiến hành cuộc kiểm điểm hồ sơ nhân quyền Việt Nam. Trong tiến trình này, nhiều nước hội viên đã kêu gọi Việt Nam ngưng dùng điều 258 để truy bức những người bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Phó Giám đốc Bộ phận Á Châu của Human Rights Watch, ông Phil Robertson, cho rằng chính phủ Việt Nam không muốn đáp ứng lời kêu gọi đó.
Chính phủ Việt Nam không muốn nhượng bộ chút nào về những luật lệ thuộc loại an ninh quốc gia, bởi vì đây là tội danh bao quát để bỏ tù những người mà họ không thích.
Tháng 11 năm ngoái, Việt Nam đã được bầu làm hội viên mới của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cơ quan giám sát nhân quyền cao nhất của Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc, Nga, Ả Rập Xê Út, Cuba và Algeria cũng chiếm được ghế hội viên. Ông Robertson cho biết bản án của ông Trương Duy Nhất cho thấy Việt Nam không thay đổi cách đối xử đối với những người bất đồng chính kiến.
Điều mà chúng ta đang làm đó là một chính phủ Việt Nam rêu rao là họ được bầu vào Hội đồng Nhân quyền với số phiếu cao nhất và xem đó là một tín hiệu để họ tiếp tục nới rộng những hành vi chà đạp nhân quyền mà không bị trừng phạt.
Theo Human Rights Watch, Việt Nam đã bỏ tù 61 nhân vật bất đồng chính kiến và các nhà tranh đấu trong năm 2013, cao hơn nhiều so với con số khoảng 40 người của năm trước đó. Chính phủ ở Hà Nội lâu nay vẫn nói rằng Việt Nam không hề có tù nhân chính trị và họ chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật. Blogger Việt Nam cho rằng bản án của blogger Trương Duy Nhất có mục đích cảnh cáo những người dùng blog và Facebook để chỉ trích nhà cầm quyền.
Mỹ kêu gọi trả tự do cho blogger Trương Duy Nhất. Chính phủ Hoa Kỳ mới lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc sau khi một tòa án hôm 4 tháng 3 kết án blogger Trương Duy Nhất 2 năm tù theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự. Thông cáo của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho ông Trương Duy Nhất và các tù nhân lương tâm, đồng thời cho phép người Việt bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa. Hà Nội chưa lên tiếng hồi đáp trước lời kêu gọi của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng trước đây từng nói rằng Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ. Sau phiên xử ở thành phố Đà Nẵng, ông Trần Vũ Hải, luật sư bào chữa cho ông Trương Duy Nhất, cho VOA Việt ngữ biết rằng ông Nhất bị kết án tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân sau 5 tiếng bị đưa ra xử. Theo luật sư này, ông Nhất đã trình bày bản bào chữa nhưng không được phép nói nhiều.
Anh chỉ nghe Trương Duy Nhất vào luật sư để yêu cầu phải làm rõ từng vấn đề trong vụ án này. Và chúng tôi đã cố gắng làm cái việc đó. Và đến khi mà chúng tôi đang làm rõ trong 12 bài liên quan trong vụ án đó, thì mới đang làm được 7 bài thì bà phán đã tìm mọi cách là cắt ngang, bảo là đã nói rồi. Chắc là một sự chỉ đạo nó, người ta muốn cắt ngắn phiên tòa.
Theo bản cáo trạng được đưa lên mạng Internet, 12 bài viết của ông Nhất có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, nhà nước và đưa ra những cái nhìn bi quan một chiều về tình hình kinh tế xã hội, gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng tới lòng tin của quần chúng nhân dân. Cáo trạng cũng nêu lên các bài viết có tựa đề như chất lượng chính phủ, quá tệ hay Tổng Bí thư và Thủ tướng nên ra đi. Luật sư Hải nhấn mạnh với VOA Việt ngữ rằng người lập nên trang blog Một góc nhìn khác không xâm phạm quyền lợi của bất kỳ ai.
Chúng tôi cũng đã trình bày rằng anh Nhất là không có xâm phạm quyền lợi, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân tổ chức nào, kể cả của các vị lãnh đạo, và không xâm phạm lợi ích nhà nước. Và chúng tôi đề nghị là phải triệu tập các vị cáo trạng cho rằng là có xâm các bài viết xâm phạm quyền lợi của các vị đó, các vị lãnh đạo đó, và tòa đã không triệu tập và họ cũng không có ý kiến gì trong hồ sơ. Điều đó chứng minh rằng các vị này cũng không cảm thấy mình bị xâm phạm của lợi ích pháp và không có quy định nào cho phép là việc công tố lại thay mặt họ nói rằng là họ đang bị xâm phạm quyền lợi.
Trước khi diễn ra phiên xử, tổ chức thúc đẩy nhân quyền trên thế giới Human Rights Watch đã kêu gọi Việt Nam thả ông Trương Duy Nhất. Ông Nhất bị bắt hồi tháng 5 năm 2013, một tháng trước khi một blogger khác là Phạm Viết Đào bị bắt, cũng dựa trên Điều 258 Bộ Luật Hình sự. Hiện chưa rõ khi nào ông Đào sẽ bị đưa ra xét xử. Khi được hỏi ông Nhất có thể hiện sự thất vọng đối với bản án 2 năm tù hay không, luật sư Hải cho biết.
Ông Nhất thì ông khẳng khái, ông nói rằng là ông không có ngại gì cả. Ông là người nói lên sự thật và quan điểm của mình. Và có điều có thể điều đó không hài lòng ai, nhưng mà ông có trách nhiệm phải nói lên cái tiếng nói của nó. Và ông nói rằng là ông không sợ sửa tù đầy. Ông có nói rằng có những loại tù mà ta cảm thấy ân hận, xấu hổ. Nhưng mà có những trường hợp như ông ấy, thì là tự hào bởi vì ông đã bản lĩnh, ông nói rõ những cái việc mà ông thấy rằng ông cần phải nói. Và ông không chấp nhận cái phiên tòa diễn ra một cách nhanh chóng này đã không tạo điều kiện cho ông nói hết các vấn đề để làm rõ các vấn đề.
Theo luật sư đại diện cho blogger từng có thời gian làm việc cho báo Công an Quảng Nam Đà Nẵng và báo Đại Đoàn Kết, ông Nhất tuyên bố sẽ kháng án cho tới khi ông được tự do và được tuyên bố vô tội. Thứ trưởng phụ trách các vấn đề chính trị của Mỹ gặp lãnh đạo Việt Nam. Bà Wendy Sherman đã trao đổi về tình hình nhân quyền với các nhà lãnh đạo Việt Nam trong chuyến công du Hà Nội hôm 4 tháng 3. Chuyến thăm diễn ra vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố bản phúc trình nhân quyền thế giới thường niên, trong đó nêu ra nhiều trường hợp vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao chuyên trách các vấn đề chính trị Wendy Sherman cho biết Việt Nam là một phần không thể thiếu trong công cuộc tái cân bằng của Mỹ sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Giới chức Mỹ cũng đánh giá cao cơ hội được trao đổi các vấn đề quan trọng với rất nhiều quan chức cao cấp của Việt Nam như ông Hoàng Bình Quân, chủ nhiệm Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh và Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. Ngoài vấn đề nhân quyền, tin cho hay, hai bên mong làm việc cùng nhau về các vấn đề song phương và đa phương như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tranh chấp Biển Đông, vấn đề bảo vệ môi trường và việc tham gia tích cực vào các tổ chức quốc tế như Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Ngoài các quan chức nhà nước, bà Sherman còn gặp gỡ các thành viên của xã hội dân sự. Bà nói rằng xã hội dân sự và các mối quan hệ giữa nhân dân hai nước là một trong những mảng thú vị nhất của mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Trong lễ công bố Phúc trình Nhân quyền Thế giới 2013 hôm 27 tháng 2, quyền trợ lý ngoại trưởng phụ trách về vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động, bà Usra Jaya, nói rằng phía Mỹ sẽ tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam ở cấp cao nhất tuân thủ các cam kết và các nghĩa vụ về nhân quyền quốc tế của nước này. Bà nói, chúng tôi đã thể hiện các quan ngại sâu sắc về các trường hợp tù nhân chính trị như Lê Quốc Quân. Và bà nói tiếp là chúng tôi sẽ tiếp tục nêu lên tất cả những vấn đề này. Bà Zaya cũng nói rằng hành động của Việt Nam sẽ có tác động tới việc Mỹ tiếp tục củng cố thêm nữa mối quan hệ song phương. Sau đó, Hà Nội đã lên tiếng cho rằng một số nhận định trong bản báo cáo này dựa trên những thông tin thiếu chính xác, không phản ánh thực tế khách quan về tình hình quyền con người ở Việt Nam. Trong khi đó, một số blogger cho biết họ sẵn sàng đối chất với nhà nước về những vấn đề bị coi là thiếu chính xác đó. Quân đội Trung Quốc sẽ đáp trả các khiêu khích về lãnh thổ. Phát ngôn viên của Trung Quốc ngày hôm nay tuyên bố sẵn sàng đáp trả tất cả mọi mối đe dọa liên quan tới chủ quyền của nước này trong bối cảnh có tranh chấp ở vùng biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông và Hoa Đông. Bà Phó Ánh, phát ngôn viên của Quốc hội Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh ủng hộ một việc giải quyết các tranh chấp thông qua đàm phán và quân đội được coi là lớn nhất thế giới của nước này chỉ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo rằng các nước khác không nên thách thức quyết tâm của Trung Quốc. Bà Ánh nói rằng nếu nước nào đó muốn khiêu khích hoặc làm tổn hại tới an ninh và trật tự khu vực thì chúng tôi phải hành động. Người phát ngôn này nói thêm rằng một trong các mục tiêu của hành động đó là để duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Trung Quốc. Bà Ánh cũng nói rằng các nước khác cần phải xem xét nghiêm túc các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc nếu họ thực sự quan tâm tới an ninh và hòa bình khu vực, đồng thời chỉ đích danh Hoa Kỳ. Các phát biểu của Bảo Ánh được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc hiện có các tranh chấp với các nước khác trong khu vực, trong đó có Việt Nam tại vùng biển Nam Trung Hoa tức Biển Đông, cũng như với Nhật Bản ở vùng biển Hoa Đông. Ngày mai, mùng 5 tháng 3, Trung Quốc sẽ công bố ngân sách quốc phòng mới nhất của nước này. Năm ngoái, chi tiêu dành cho lực lượng quân sự tăng hơn 10%, lên tới khoảng 114 tỷ đô la.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Tiếp tục phần tin quốc tế. Thưa quý vị, một ngày trước khi Quốc hội Trung Quốc nhóm họp, các nhân vật tranh đấu nhân quyền Trung Quốc đã lên tiếng thúc giục chính phủ cải cách và tôn trọng tự do ngôn luận. Lời kêu gọi được đưa ra trong lúc bạn bè của nhà hoạt động Tào Thuận Lợi cho biết bà sắp qua đời trong lúc bị cảnh sát giam giữ. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Shannon Van San gửi về bài tường thuật do Tiến Trương trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Bà Tào Thuận Lợi, một nhân vật tranh đấu nhân quyền nổi tiếng ở Trung Quốc, đã bị cảnh sát giam giữ khi bà bị suy nội tạng hồi cuối tuần trước. Các luật sư của bà nói rằng bệnh tình của bà trở nên nguy kịch vì không được chữa trị một cách thỏa đáng các chứng bệnh lao phổi và bệnh gan. Bà Tào bị bắt hồi mùa thu năm ngoái sau khi thực hiện một cuộc biểu tình ngồi ly bên ngoài trụ sở Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Mục tiêu của cuộc biểu tình là phản đối việc chính phủ không cho phép công chúng tham gia việc soạn thảo bản báo cáo nhân quyền quốc gia của Trung Quốc trước một cuộc kiểm điểm của Liên Hiệp Quốc. Bà bị giam cầm từ đó tới nay. Những người bạn của bà Tào e rằng bà sẽ từ trần trong nay mai. Họ nói rằng đây là một dấu hiệu khác nữa của nạn đàn áp những người bất đồng chính kiến, và họ hối thúc nhà cầm quyền thay đổi trong lúc các nhà lập pháp hàng đầu của nước này chuẩn bị nhóm họp ở Bắc Kinh. Bà Maya Wong, một nhà nghiên cứu của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, cho biết như sau về tình trạng của bà Tào Thuận Lợi.
For those who managed to get across to meet her, it seems that she is in a very critical situation.
Những người đã có thể vào thăm bà Tào nhận thấy rằng bệnh tình của bà rất đỗi nguy kịch và có lẽ bà chỉ sống thêm được một vài ngày nữa thôi.
Khi được hỏi là bệnh tình nguy kịch của bà Tào Thuận Lợi phản ánh như thế nào về tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói rằng hai vấn đề này không liên hệ với nhau. Ông Tần nói rằng bà Tào bị nghi vi phạm pháp luật và phạm tội và giới hữu trách đang làm việc theo pháp luật. Ông nói rằng vụ án của bà Tào không dính líu gì tới tình trạng nhân quyền Trung Quốc. Tin về bệnh tình của bà Tào Thuận Lợi được loan báo vài ngày sau khi một nhà tranh đấu nổi tiếng khác là ông Ilham Tohti bị bắt. Ông Tohti là một học giả được kính trọng, một nhà kinh tế học và là người dốc sức tranh đấu cho quyền lợi của người Uyghur. Đây là sắc dân thiểu số hầu hết theo đạo Hồi và sinh sống trong vùng Tân Cương, nơi xảy ra những vụ biểu tình phản kháng và những vụ rối loạn trong vài năm gần đây. Tuần trước, cảnh sát Trung Quốc khởi tố ông Tohti về tội âm mưu chia cắt đất nước và luật sư của ông nói rằng ông có thể lãnh án tử hình. Trong lá thư gửi cho Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc hôm thứ Ba, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi tiến hành những biện pháp cải cách, trong đó có việc tôn trọng tự do ngôn luận và thể chế pháp trị. Năm ngoái, Trung Quốc đã hủy bỏ chế độ lao động cải tạo, như bà Wong của tổ chức Human Rights Watch nói rằng việc đó không đủ lớn để ảnh hưởng tới tình hình nhân quyền ở Trung Quốc.
Chính phủ chỉ tìm cách phô trương những sự cải cách nhỏ nhặt với hy vọng xoa dịu sự bất bình của công chúng.
Luật sư Đằng Báo nói việc đàn áp và bắt bớ những nhân vật bất đồng chính kiến đã gia tăng trong năm ngoái, nhưng số người công khai tranh đấu cũng đang trên đà gia tăng.
Even if there are so many human rights defenders being arrested.
Luật sư Đằng nói, mặc dù có rất nhiều nhà tranh đấu nhân quyền bị bắt giữ, nhưng số người trở thành các nhà tranh đấu nhân quyền cũng mỗi ngày một đông hơn, và vì thế cho nên niềm hy vọng nằm ở xã hội dân sự chứ không phải là ở chính phủ trung ương. Nhiều người thuộc xã hội dân sự Trung Quốc đang lên tiếng đòi chính phủ tiến hành cải cách. Và thách thức của ông Tập Cận Bình trong năm tới là làm thế nào để có thể thỏa mãn những đòi hỏi mà vẫn có thể duy trì quyền cai trị của Đảng Cộng sản.
Mở đầu phần 2 của chương trình là chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, vòng tay ấm áp của mẹ thực sự có thể cứu sống một đứa trẻ. Đó là lời khẳng định của phương pháp chăm sóc con kiểu kangaroo. Phương pháp này sử dụng khi một em bé sinh non hoặc thiếu cân được ghì sát vào thân của người mẹ, da liền da, để được giữ ấm. Ý tưởng này mặc dù không còn mới, nhưng động tác đơn giản đó đã và đang cứu sống hàng nghìn trẻ em sơ sinh trên khắp thế giới. Lời khẳng định này đã được chứng minh qua các cuộc nghiên cứu mà kết quả đã được đăng trên tạp chí Dịch tễ học quốc tế. Người dẫn đầu cuộc nghiên cứu là bà Joy Lawn, một nhà nghiên cứu chuyên về trẻ em sơ sinh. Kết quả cho thấy đây là một biện pháp can thiệp rất hiệu quả trong việc giảm tử suất nơi trẻ em sơ sinh ở châu Á. Mời quý vị theo dõi bài phóng sự do Hồng Hoa tổng hợp trong chuyên mục Câu chuyện phụ nữ tuần này.
Vào hồi đầu những năm 1980, hai bác sĩ nhi ở Bogota, Colombia đã gây nhiều chú ý trên thế giới với phương pháp mới trong việc chăm trẻ sơ sinh sinh non. Phương pháp được đặt tên là chăm con kiểu kangaroo, bởi lẽ phương pháp này giống với hình thức chăm con ở loài thú có túi kangaroo. Người mẹ sẽ ghì sát đứa con theo vị trí đứng thẳng, áp vào ngực trần trong một thời gian dài. Nhà nghiên cứu Joy Lawn giải thích thêm về phương pháp này.
Kangaroo mother care is when we have a little preterm baby who's very vulnerable, particularly to temperature loss.
Phương pháp chăm con kangaroo là khi một em bé sinh non ra đời, rất dễ bị tổn thương, đặc biệt là với nhiệt độ, dễ bị nhiễm trùng và gặp khó khăn trong việc bú mẹ. Em bé sẽ được cột vào phía trước của người mẹ, và ở vị trí này em bé sẽ được giữ ấm và có thể bú mẹ. Nhờ đó em bé sẽ mau chóng tăng cân. Một trong những điều thú vị khác mà chúng tôi phát hiện ra là phương pháp này còn có thể giảm rủi ro bị nhiễm trùng. Như vậy, thay vì bị tách khỏi mẹ, em bé sẽ lây những vết nhiễm trùng trên da người mẹ. Nhưng đây thực ra là một sự lây nhiễm tốt. có thể bảo vệ bé khỏi những con sâu bọ mà bé có thể bị nhiễm khi ở trong bệnh viện. Không những vậy, phương pháp này còn tốt cho sự phát triển trí não của bé.
Phương pháp chăm con kiểu kangaroo ra đời trong hoàn cảnh bệnh viện San Juan de Dios ở Bogota, một bệnh viện phụ sản lớn ở Colombia, đã bị quá tải trong khi nhân lực thiếu và không có đủ nguồn tài trợ. Trong khu vực chăm sóc trẻ đặc biệt, một vài trẻ thậm chí còn bị đặt chung trong một lồng kính. Tỷ lệ nhiễm trùng cũng như tỷ lệ bị bỏ rơi hay tử vong tăng cao vun vút. Và để cải thiện tình trạng tệ hại đó, hai bác sĩ Edgar Ray và Hector Martinez đã phát triển chương trình chăm con kangaroo vào năm 1979 và khởi động chương trình cho những em bé sinh non xuất viện ngay khi những em bé này trở nên cứng cáp, thậm chí cho dù chúng vẫn còn rất nhỏ. Hai bác sĩ đã khuyên những người mẹ hãy liên tục giữ con ở vị thế áp sát vào ngực và cho con bú thường xuyên. Mặc dù được chính thức khởi động năm 1979, nhiều người cho rằng đây là một biện pháp chăm con rất tự nhiên và dường như giới y học đã từng lãng quên nó. Nhà nghiên cứu Lon đồng ý với quan điểm này.
I know that's exactly right. And what we see is the expectation for neonatal care for small babies, especially preterm
babies. Điều đó hoàn toàn đúng. Những gì chúng ta thấy là việc chăm sóc trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non, thường dựa nhiều vào máy móc, bệnh viện và những em bé bị cách ly với mẹ. Nhưng thực ra đây là một phương pháp khoa học thận trọng, có lẽ một phần do tuyệt vọng mà các bác sĩ đã yêu cầu những bà mẹ ghì sát con ở trước ngực để giữ ấm.
Trong bản báo cáo của hai bác sĩ Ray và Martinez về tỷ lệ tử vong của 539 trẻ sinh non trong khoảng thời gian từ 1979 và 1981 được chăm sóc tại nhà theo phương pháp kangaroo, 72% những em bé nhỏ nhất, nặng trong khoảng 501 đến 1.000 grams là sống sót, so với con số 0% những trẻ được chăm sóc tại bệnh viện theo phương pháp truyền thống. Trong khi đó, 90% những em bé nặng trong khoảng 1.001 đến 1.500 grams đã sống sót so với tỷ lệ 27% ở bệnh viện. Số lượng những em bé bị bỏ rơi cũng đã giảm xuống 2/3. Những kết quả này chưa bao giờ được công bố trong một tạp chí y học và có đôi chút bị thổi phồng. Bởi lẽ, hai bác sĩ đã không bao gồm số những trẻ đã chết trong một vài ngày đầu sau khi vừa ra đời. Tuy nhiên, ý tưởng dùng hơi ấm từ làn da của mẹ có thể cứu sống con đã đủ hấp dẫn để xuất hiện trên các mặt báo trên khắp thế giới. Tổ chức UNICEF cũng tán thành phương pháp này. Riêng tại châu Á, nơi tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cao nhất thế giới, phương pháp chăm con kiểu kangaroo cũng có tác động nhất định.
In some parts of Asia, particularly in South Asia, almost a third of babies are less than 2.5.
Ở một số nơi tại châu Á, đặc biệt là ở Nam Á, gần 1/3 trẻ sơ sinh nặng chưa đầy 2,5 kg. Những đứa trẻ này là những trẻ có tỷ lệ rủi ro tử vong, khuyết tật và các khó khăn khác cao nhất khi còn nhỏ. Đã có lúc mọi người nghĩ rằng chúng ta không thể làm gì để cứu những đứa trẻ này. Phương pháp kangaroo có thể được coi là một bước lội ngược dòng và cũng không phải là vì nghèo mà các gia đình mới thực hiện phương pháp đó. Thực ra, điều rất thú vị là những nước đang chuyển qua chăm sóc con dùng cả phương pháp kangaroo nhanh nhất lại là các quốc gia giàu có nhất. Nhưng nói chung, đây là một điều mà mỗi đứa trẻ và mỗi bà mẹ trên khắp thế giới đều có khả năng thực hiện. Nó có thể thay đổi sự sống còn của những đứa trẻ. Riêng tại Ấn Độ, 900.000 đứa trẻ chết mỗi năm và nguyên nhân phổ biến nhất là sinh non hoặc quá nhỏ so với kích cỡ bình thường, hoặc là cả hai. Với những đứa trẻ này, có rất nhiều bé đã có thể được cứu bằng phương pháp kangaroo và biện pháp nuôi nấng đi kèm.
Việc thực hiện phương pháp chăm con kangaroo không chỉ có ý nghĩa cứu sống một đứa trẻ, mà theo nhà nghiên cứu Lon, một đứa trẻ sinh non, đặc biệt là những bé gái, nếu không được chăm sóc cẩn thận, đầy đủ, thì những bé gái này cho dù sống sót, nhưng khi lớn lên sẽ có nhiều khả năng sinh non và sinh con thiếu cân. Bà nói.
What's different in Asia that in South Asia there are also a lot of babies who are born smaller than expected. And that isn't just about.
Một điều khác biệt ở châu Á đó là Nam Á có rất nhiều trẻ sơ sinh nhẹ cân hơn mức được trông đợi rất nhiều. Và điều này không phải là do chế độ dinh dưỡng của sản phụ, mà vấn đề là có rất nhiều bé gái vốn đã có dáng người nhỏ, không được ăn uống đầy đủ, khi lớn lên sẽ thấp hơn chiều cao bình thường, và khả năng để những bé gái đó có con cao lớn bình thường sẽ giảm. Ở một số hoàn cảnh, có thể các bé trai được ưu tiên chăm sóc. Những bé trai có thể được cho ăn nhiều hơn những bé gái và có thể khi bị ốm, những bé gái không được đưa tới bệnh viện. Vì thế mà chiều cao, cân nặng của một người lớn cũng như gen cũng phụ thuộc nhiều vào những gì đã xảy ra trong một vài năm đầu đời.
Theo nhà nghiên cứu về trẻ sơ sinh Joy Lon, phương pháp chăm con kiểu kangaroo không những có thể cứu sống được nhiều trẻ sinh non, mà còn có thể giúp những trẻ được sinh ra nhỏ bé hơn bình thường qua cách cải thiện chế độ chăm sóc. Nhưng bà cũng nói rằng, những đứa trẻ nhỏ bé sẽ tiếp tục ra đời nếu chúng ta không quan tâm tới những thế hệ kế tiếp và chế độ dinh dưỡng cho các bé gái.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ về phương pháp chăm con theo kiểu kangaroo. Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp sau đây là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Thưa quý vị, ngay lúc này muốn tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Từ Việt Nam, quý vị có thể gọi cho Tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi collect qua Mỹ nói chuyện với anh Tấn Trương ở số máy 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức đã sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Vâng, xin kính chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, anh Tấn Trương vừa thông báo trên đường dây điện thoại lúc này là ông Trần Tính ở Tiền Giang, Việt Nam. Vâng, xin mời ông Trần Tính đặt câu hỏi với bác sĩ.
Vâng, xin chào quý vị thính giả của Đài Hoa và chúng tôi cũng xin chào ông Trần Tính. Vâng. Xin mời ông cứ nói đi ông Trần Tính ơi.
Vâng, thưa kính chào bác sĩ Đức. Dạ. Dạ, thưa bác sĩ, là cách đây 3 tháng mấy tôi bị tai nạn xe, nó làm tôi ngã xuống đường và không hiểu là như thế nào thì tôi không biết. Nhưng mà cái chân trái của tôi đó là khi mà đi vô cấp cứu á, thì họ chụp hình X-quang thì nói là bị chấn thương phần mềm nhưng mà không có gãy xương. Tuy nhiên ở bệnh viện mới bó nẹp cho tôi, nẹp thì kêu tôi là ở nhà như thế, vừa uống thuốc mà vừa cho tao uống thuốc mà vừa bắt ở nhà là 3-4 tuần lễ, thì sau đó thì vô thì mới biết được là các cái phần mềm như là dây chằng hay là các cái sụn hay là các cái gì thì chừng đó mới biết được. Thì sau một tháng tức là 4 tuần lễ tôi trở vô để mà chụp MRI đó, thì mới có cái kết quả là tôi bị rách cái sụn kem trong và rách bao hoạt dịch. Và lúc bây giờ thì nếu mà đúng 4 tuần lễ đó thì chừng đó tôi mới họ mới nói tôi tập đi, nhưng mà thực chất đó thì tôi không tập đi được, bởi vì tôi nằm một tháng mà không bác sĩ nào nói với tôi là nằm như thế thì nó sẽ bị teo cơ. Rồi sau đó thì đi khám thì mới nói anh bị teo cơ nhiều rồi, cơ tứ đầu đùi, tất cả các cái cơ khác anh đều teo hết. Và kính thưa bác sĩ, đó là bây giờ đó thì hôm nay là cho tới nay là gần 4 tháng rồi mà cái đầu gối tôi đã tập đi được, nhưng mà cái đầu gối tôi nó không đau. Cái đầu gối thì nó không đau, nhưng mà cái bàn chân trái thì nó lại đau. Nó đau khủng khiếp lắm. Dạ.
Rồi ông cứ nói tiếp đi. Thì tôi có nhận, thực tình ra tôi có nhận được cái email của ông. Và trong cái email đó thì ông cũng có nói rõ những cái hoàn cảnh nó xảy ra và những cái phương thức mà người ta đã áp dụng. Thì thực tình thế này thì tôi xin tóm lược lại thế này. Là trong cái email của ông đó thì cái kết luận của họ là rách sụn chêm ở trong gối và rách túi hoạt dịch kèm ít dịch ở tu gối. Đó. Thế thì trong cái trường hợp này đó thì cái câu hỏi của ông rằng thì là ông có thể với cái tuổi 68 rồi thì ông có thể mà bây giờ hiện thời bây giờ đang bị cao huyết áp, bị tim mạch, bị hở van 2 lá, 3 lá và bị tiền đình. Thì ông thử hỏi, ông hỏi rằng thì là liệu rằng thì ông có thể mà gọi là trở lại được bình thường không? Và có thể đi lại được bình thường hay không? Phải không ông Tiến?
Dạ, thưa đúng như thế ạ. Dạ, đó là cái lần hỏi đầu tiên ạ. Dạ, kính thưa bác sĩ trả lời được. Dạ, dạ.
Vâng, thế thì bây giờ thế này nha, tôi với ông chúng ta cùng ôn lại một chút xíu cái câu chuyện nó xảy ra cho ông. Thì thực tình cho một nói đó, khi đọc cái email của ông đó thì tôi thấy rằng sau khi ông bị té rồi ông được người dân đưa vào đường và chườm nước đá cho ông, thì tôi thấy đây là cái việc làm rất tốt. Là tại vì lúc đó nó khi mới bị thương đó thì người ta chườm nước đá để làm cái gì? Để làm cho cái đầu gối của mình nó khỏi sưng lên, tức là mạch máu nó co lại, nó sẽ khỏi sưng lên. Rồi sau đó thì ông vào bệnh viện thì bác sĩ người ta mới làm X-quang, rồi thì thấy rằng không gãy xương và người ta cho cái nẹp cố định chân trái. Đó, nẹp cố định là làm gì? Để cho nó không, cái chỗ mà bị tổn thương đó, nó không có cọ quậy, không có đụng gì vào đó, và như vậy nó không gây thêm những cái tổn thương nha. Đó giờ sau 4 tuần lễ thì là ông người ta mới bỏ nẹp và làm cho ông vật lý trị liệu ngay lúc đó. Thì ở cái chỗ này ông vừa mới nói rằng thì là nếu mà trong khoảng thời gian 4 tuần lễ kia mà bác sĩ nói thế nào đó thì có thể là ông vận động trong cái thời gian đó, thì như vậy thì nó bớt theo cái cơ của ông. Thế nhưng mà trong trường hợp này đó thì thôi, người ta cũng đã áp dụng cái vật lý trị liệu rồi thì thôi thì mình cứ chấp nhận như vậy. Thế thì kết quả tiếp theo đó thì tôi thấy rằng thì là có cái chỗ mà người ta gọi là cái sụn trên tăng tín hiệu, tức là cái sụn đó bình thường khi mà cái X-ray đi qua thì nó không có bắt những cái X-ray đó và mình có thể nhìn rõ, nhìn cái hình, không nhìn rõ cái hình dạng của bạn, nhưng mà tăng tín hiệu tức là nó có hoạt động, tức là cái trường hợp đó là nó là bình thường đó. Rồi ngoài ra còn rách túi hoạt định vân 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 vân, thì cái chuyện đó là cái chuyện mà thế nào nó tổn thương thì nó cũng đưa tới cái trường hợp như vậy. Bây giờ câu hỏi của ông là mấy câu nói của ông là ông đã làm vật lý trị liệu và ông đã gấp lại được khoảng 90 độ, có phải không ạ?
Dạ, khoảng 70 độ ạ. 70 độ.
Vâng, 70 độ trong cái đấy là 90 độ. Thì như vậy tôi thấy cũng là khả quan rồi đấy. Tức là cái cẳng chân của mình khi mình duỗi ra thì nó như thế này. Bây giờ như tôi ngồi tôi duỗi ra như thế này. Bây giờ ông co vào được, co vào được, tức là cái chân của ông, bàn chân đã chạm xuống dưới đất được, tức là khoảng chừng độ 70, 80, 90 độ. Thì như vậy cũng là tốt rồi. Bây giờ chỉ còn thêm một cái thời gian nữa, tức là làm thế nào để cho ông gập cái đầu gối được vào nữa một chút xíu, để cho cái đầu gối nó sát vào cái bắp đùi của ông, có phải không ạ? Và nếu mà sát vào bắp đùi của ông như vậy thì tức là cái khả năng đi lại của ông nó sẽ rộng hơn, cái tầm mà cái chân của mình đưa lên đưa xuống nó sẽ rộng hơn, chứ nó không giới hạn như bây giờ đó. Bây giờ thành ra ông chỉ không vào được cái đến 90 độ mà thôi đó. Thế thì chúng tôi hy vọng rằng thì là với cái vật lý trị liệu mà ông chịu khó, ông áp dụng, ông tập theo đúng như hướng dẫn của người ta dạy như thế nào thì ông tập đúng như vậy ở bệnh viện, rồi sau nó về nhà ông cũng vẫn tiếp tục và ông kiên trì ông tập hàng ngày, và có thể được thì ông nhờ một người thân nào đó giúp đỡ ông để mà có thể đẩy cái chân của ông vào ra một chút xíu. Và như vậy đó thì cái khẩu độ của cái đầu gối của mình di chuyển nó sẽ mở rộng ra hơn. Đó.
Dạ dạ.
Thấy không? Thành ra cái vấn đề là phải kiên trì tập ở cái chỗ đó. Thế có những hôm mà nó tập mà nó ông nói là không đau, nhưng mà có thể có lúc nó đau thì ông lấy cái nước hâm ấm ông chườm lên trên đó một chút xíu, hay là ông làm massage cái đầu gối ở chỗ đó một chút xíu.
Dạ.
Đó. Thì như vậy đó thì ông có thể mà gọi là cái tầm mà gọi là cử động của cái khớp xương đầu gối đó nó sẽ mở rộng ra. Và chúng tôi hy vọng ông có hỏi rằng là về sau này có thể đi được lại bình thường hay không, thì thực tình ra mà nói là không thể là bình thường như là lúc trước được, là tại vì ít nhất ở đây nó cũng đã có cái sự tổn thương, nhưng mà may mắn rằng thì là những cái khớp của ông đó nó không bị tổn thương, mà nó chỉ bị những cái tràn dịch với lại cái rách túi hoạt dịch mà thôi. Đó, thành ra đi được bình thường hay không thì tôi nghĩ rằng không bình thường đâu, là tại vì chẳng may có cái tật rồi. Một cái điểm tiếp theo mà ông Hờ nói đó là ông bị bệnh cao huyết áp với lại hở và với lại tim mạch với lại hở van tim, thì tôi không hiểu cái huyết áp của nó cao là bao nhiêu, cái mức độ nó như thế nào, cao là bao nhiêu?
Thưa với bác sĩ là lúc trước mà khi chưa uống thuốc thì có thể là 16-9, nhưng mà từ cái ngày đó uống thuốc cũng lâu rồi bác sĩ, khoảng nay khoảng chừng 7-8 năm rồi, thì huyết áp đo thì lúc nào sáng nào tôi uống một viên Elanaprin, Elanaprin 5, thì sáng nào tôi uống một viên thì huyết áp nó rất là bình thường, nó xuống khoảng chừng 111.
Cái tim mạch của ông thì cái tim của ông nó cũng không được tốt lắm hay sao, hay là cái hở van tim thì chắc là nó cũng bình thường chứ không đến nỗi rằng thì nó trầm trọng phải.
Dạ, thưa với bác sĩ là hở van tim có 1/4 thôi ạ. Dạ.
Dạ, 1/4/4 thì chắc là họ không cần làm cái gì đâu. Ông chỉ hơi nhìn cẩn thận một chút xíu. Nhất là khi ông ở cái tuổi 67 rồi, thành ông tránh làm những cái việc gì mới được dùng đến sức mạnh của mình nhiều quá.
Dạ.
Đó. Dùng cái sức mạnh nhiều quá thì cái trái tim của mình nó mau mệt. Và nó mau mệt thì tất nhiên ông đã bị cái tim mạch, đã bị cái huyết áp rồi. Thì cái trường hợp nó lại làm cho cái tim của mình nó mệt hơn nữa. Thế giờ còn cái bệnh tiền đình thì chắc là nó cũng chỉ chóng mặt, ủ tai này khác thôi.
Chóng mặt thì có. Kính thưa với bác sĩ, bây giờ là tôi xin thỉnh cầu bác sĩ cho tôi biết hai cái điều thôi. Là cái điều thứ nhất là cái gối của tôi á, cái đầu gối của tôi á, nó bị rách cái sụn trên và nó rách cái bao quang dịch. Thì xin có một câu hỏi tới bác sĩ là liệu sau này tôi có phải làm cái gì tới nó không? Dạ.
Thực tình ra đó, bây giờ thì mình chưa thể nào mình đoán trước được cái sự việc đó. Là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, tôi không coi cái X-ray đó, thành ra tôi không biết rõ rằng cái mức độ mà nó tổn thương cái sụn trên nó đến những mức độ như thế nào. Nếu mà bác sĩ ông thử hỏi bác sĩ, bác sĩ điều trị cho ông đó để ông giải thích thêm trong cái vết rách sụn trên trong gối nó cái mức độ nó cao, nó lớn ra như thế nào, nó chỉ có một miếng nhỏ không hay thôi, hay là nó nhiều hơn đó, thì cái đó
không
anh, vào cái
có một bác sĩ mà tôi đi tư đó bác sĩ, ở ngoài bác sĩ tư thì nói là cái người đó nói là tôi bị rách sụn trên mà rách rất nhẹ, còn cái bao quạt dịch thì
nếu mà
họ
nói
không thấy
rách nhẹ, rất nhẹ thôi thì là tất nhiên nó là nhẹ rồi đấy. Thành ra tôi nghĩ rằng thì là nếu mình tập vật lý trị liệu và mình giữ gìn cái đầu gối của mình chút xíu thì tôi cho rằng thì nó không có những biến chứng gì trầm trọng.
Dạ. Kính bác sĩ còn hỏi thêm bác sĩ một câu nữa là ngay cái ngày 4 tháng 2 là tôi viết cái email qua để hỏi các bác sĩ ở bên đài VOA, nhưng mà khoảng chừng cách đây một tuần lễ thì tôi lại đi được. Tôi cố gắng là tôi bỏ cặp nạn ra, tôi đi được thì tôi đi. Tôi đi được khoảng chừng 5-7 bước mà nó đi nó cũng hơi bình thường. Rồi 2-3 ngày sau thì tôi đi nó hơi nhiều một chút. Nghĩa là mấy ngày đầu thì tôi đi có 1-2 lần thôi, mỗi lần 5-7 bước. Nhưng mà cái ngày sau này tôi thấy tôi đi tốt rồi. Không tốt thì không tốt, nhưng mà tốt hơn cái ngày đầu. Do đó tôi đi nó hơi nhiều, khoảng chừng 10-20 bước. Thì tôi đi khoảng 2-3 lần thì tôi ngủ một đêm sáng ra cho tới bây giờ, đau tới ngày hôm nay luôn. Cái bàn chân của tôi nó rất là đau. Nó đau cái bàn chân.
Rất là đau. Bây giờ tôi nói với ông thế này này. Ta cứ từ từ ta đi. Ta cố gắng, nhưng mà ta tới một cái mức nào đó, ta đặt cho mình một cái giới hạn, tới một cái mức nào đó thôi. Thấy không? Mình thấy là nó hơi khó chịu một chút xíu thì mình ngưng. Cái vấn đề của mình là như vậy. Thông minh hay là sáng suốt là cái chỗ đó. Mình cảm thấy rằng là nếu mình đi 10 bước thì mình cảm thấy là nó bắt đầu nó khó chịu rồi đó, thì 7 bước thôi. Chúng ta rút lại, thế thì ta từ từ ta đi. Thành ra cũng giống như một đứa bé, nó bắt đầu nó chạy chứng nó đi đó. Thành ra mình thường thường mình phải hướng dẫn cho nó để cứ đi từ từ. Thành ra ông cứ gọi là liệu cơm gắp mắm, ông tùy theo cái sức lực của ông có thể khả năng. Thành ra ông cứ tạm thời đi từ từ thêm. Thứ nhất và thứ hai, ông hỏi cái ông thầy và là vật lý trị liệu hướng dẫn cho ông đó. Là bây giờ ông nghĩ rằng thì là tôi đi nên đi 7 bước, 8 bước hay 5 bước hay 3 bước thế nào đó. Thì cái vị đó người ta sẽ hướng dẫn cho ông. Và khi ông không thực hiện được những lời của vị đó nói thì tôi nghĩ rằng không có trở ngại gì đâu đó để ông tính nhé.
Vâng. Nhưng mà xin trình bày với bác sĩ thêm một chút xíu nữa. Là cái lúc mà tôi đi đó thì nó lại không hề đau. Nhưng mà cái tôi ngủ một giấc sáng ra nó mới đau. Đau nay 3 ngày rồi. Mà không được bớt. Tôi cũng không biết.
Bây giờ nó đau còn đau lại đó thì tôi đề nghị với ông là ông tiếp tục ông làm massage cho nó. Rồi ông lấy một chiếc khăn dầu nóng, ông thoa nó lên dầu nhị trên đường, rồi dầu nóng hoặc là massage, rồi ông hãy cứ nghỉ ngơi đã. Thế xong rồi là
tức là mình làm dầu nóng hay là bằng nước
nó
nóng
rồi đó thì ông trở lại với cái ông thầy vật lý trị liệu và kể với ông thầy đó, hay là cái tình trạng nó xảy ra như vậy. Vậy thì xin ông thầy chỉ cho tôi biết rằng thì là bây giờ tôi phải xử lý ra làm sao nhá.
Không bác sĩ những cái này nếu mà tôi trình bày với bác sĩ thì đâm ra tôi là con người không tốt. Tôi đã hỏi ý kiến bác sĩ rồi thì đương nhiên là phải tôi tôn trọng bác sĩ.
Rồi, cảm ơn ông.
Thì tôi nói
thì,
như thế này.
Thì mình
cái ngày mà đầu tiên, ngày 23 tháng 11, tôi bị tối
tôi
vô cấp cứu. Thì ngày hôm đó là ngày thứ 7. Thì hẹn tôi là sáng thứ 2 tới để mà tái khám. Thì sáng thứ hai tới khám tôi gặp một anh bác sĩ đó, mà xin lỗi bác sĩ tôi cũng giấu tên. Bác sĩ ngồi ở phòng khám mới coi cái hình, coi cái X quang của tôi, coi cái phim ấy, thì nói tôi là bình thường, nó chỉ bị phần mềm thôi chứ không có gãy xương, không có nứt xương. Nhưng mà cũng cái vị bác sĩ đó, cũng cái người đó, cũng cái tấm phim đó, qua tuần sau tới tái khám thì ông nói tôi bị nứt xương. Cho nên tôi trình bày với bác sĩ cái vấn đề đó thôi, để bác sĩ thấy là tôi không có tin tưởng bác sĩ ở đây nữa. Cái đó tôi nói thì đôi khi bác sĩ cũng cũng buồn tôi đó, mấy thằng này mà
vâng.
đi
vâng, à, thưa ông, vâng, thưa ông Trần Tính.
Thế thì cứ như vậy đi, rồi vâng. Thì là tuần sau còn sau nữa mình nói chuyện tiếp với nhau, nghe ông Tính nhé.
Vâng, à, tuần tới chúng tôi sẽ gọi điện tiếp cho ông để ông tiếp tục trao đổi với bác sĩ. Vâng, thưa bác sĩ, anh Tấn Trương vừa thông báo là trên điện dây điện thoại lúc này là ông Phạm Ngọc Liêm ở Sài Gòn ạ.
Vâng,
một quý thính giả cũng đã từng...
Phạm Ngọc Liêm một chút xíu.
Vâng.
Chào ông Liêm.
Dạ, chào bác sĩ ạ.
Vâng, hôm nay ông khỏe, không có vấn đề gì ngày hôm nay đây, mà có thể là để mình nói chuyện với nhau một chút xíu.
Cảm ơn bác sĩ. Hồi nào tới giờ tôi huyết áp tôi nó 12.8 bình thường, có khi 12.7.5 đó. Sao mà hôm nay nó lại lên tới 15.16, hôm nó lên tới 19, nhưng mà bây giờ thì tôi uống thuốc thì nó xuống còn 15.8. Cái tim thì nó hồi hộp. Thế thì tôi có mua thuốc tôi uống của bác sĩ bảo hiểm y tế đó. Thế tôi uống thì hôm nay nó còn nó xuống còn 15.8. Đó là điểm thứ hai nữa. Nó thì hồi nào tới giờ thì tôi uống thuốc ngủ như vậy là 20 mấy năm rồi. Uống thuốc Lexamine đó. Thì trước ngày thì uống có một viên thôi, nhưng mà từ hôm bà ấy mất đến nay thì ngủ không được, rồi sau tôi tăng lên là một viên rưỡi một viên của nó là 60mg đó, nhưng mà bây giờ tăng lên tới 2 viên đó. Thì nó có hại gì không bác sĩ?
Rồi, cái câu thứ hai mà ông hỏi đó là bây giờ ông tăng cái thuốc ngủ đó mà ông phải cần cái đó. Thì như chúng tôi đã trình bày với ông trước đây là ông ở cái tuổi cao rồi, năm nay là ông cũng là 70 rồi thì phải, nếu tôi nhớ không nhầm. Thế thành ra ông cần phải có cái thuốc ngủ để ngủ, ông cứ uống đi, không có ngại gì cả. Ông đừng có ngại rằng thì là ở cái tuổi này mình ghiền thuốc hay là quen thuốc. Thành ra tôi đề nghị với ông nếu cần ông cứ tiếp tục uống thuốc, không sao hết tất cả.
Nhà tôi sợ là nếu mà cứ tăng như vậy giờ nó cứ thế nó tăng lên nữa thì là
không
thì là
sao. Bây giờ mình ở cái tuổi cao rồi, mình cần có sức khỏe thì mình hãng cái sức khỏe cho mình nó tốt đã. Đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai là cái huyết áp của ông là có thể trong cái thời gian vừa qua Tết nhất rồi có những cái stress, những cái căng thẳng này khác vào cái dịp Tết thì có thể nó lên cao. Bây giờ ông tiếp tục uống cái thuốc đó cho tôi và relax, thư giãn một chút xíu thì nó sẽ trở lại bình thường, không sao có sao đâu nhé.
Vâng, vâng, thưa ông Liêm, là chúng tôi tuần tới chúng tôi sẽ tiếp tục gọi điện cho ông để ông tiếp tục trao đổi với bác sĩ. Vâng, thưa bác sĩ.
Tuần tới thì tôi sẽ liên lạc lại với ông và tôi nói chuyện thêm về cái vấn đề huyết áp của ông Liêm nhé.
Vâng.
Rồi
vâng,
xin chào quý vị thính giả của Đài Hoa.
Vâng.
Xin chào tạm biệt với lại anh chị em trong đài.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau. Tiếp sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Trước khi rời khỏi Trung Quốc, tôi muốn nói vài lời về một số đề tài đặc biệt quan trọng đối với tôi và Trung Quốc. Đó là tầm quan trọng của pháp trị và tự do ngôn luận đối với việc hình thành một xã hội ổn định và tiến bộ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc Gary Locke mới đây đã tuyên bố trong bài diễn văn từ biệt tại Trường Đại học Luật Khoa Nhân dân ở Bắc Kinh. Cùng với nhau, pháp trị và tự do ngôn luận đã giúp nước Mỹ trở thành một xã hội ổn định, năng động, canh tân và thành công, một xã hội đã thu hút và còn tiếp tục thu hút mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Ông Locke nói, Hiến pháp Hoa Kỳ là nền tảng của hệ thống pháp lý của chúng tôi. Qua nhiều thế hệ, các tòa án của chúng tôi đã quy định rằng không ai có thể đứng trên luật pháp, ngay cả Tổng thống Hoa Kỳ. Quan niệm về bình đẳng trước pháp luật cũng được thấy trong chính các truyền thống của Trung Quốc. ngay từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên, một chính khách và cũng là một nhà cải cách Trung Quốc đã lập ra học thuyết phản ánh trong câu nói này. Khi một ông hoàng phạm pháp thì tội ác mà ông phạm cũng giống như tội ác của thường dân. Đại sứ Locke nói tiếp, một sức mạnh nữa mang lại ổn định trong xã hội Mỹ là tự do ngôn luận. Chúng tôi coi tự do ngôn luận như một quyền phổ cập. Và thật vậy, điều này cũng được quy định trong hiến pháp của Trung Quốc. Việc bảo vệ tự do ngôn luận được ghi trong tu chính án thứ nhất của Hoa Kỳ không phải chỉ phản ánh ý kiến của đa số hay lập trường của chính phủ, mà bảo vệ việc bày tỏ các ý kiến không phải là tiêu biểu cho dòng chính và thường không được tán thành. Tuy nhiên, xã hội được hưởng nhiều lợi ích khi phổ biến các quan điểm đó. Chúng có thể đem lại thông tin và gây ảnh hưởng tới ý kiến của đa số, và như thế chúng có thể đưa đến những thay đổi chính sách, cải thiện xã hội. Đại sứ Locke nói, Trung Quốc có một tương lai tuyệt vời, nhưng việc đạt được đầy đủ tiềm năng của nó sẽ tùy thuộc vào một nền tư pháp vô tư và được tôn trọng, các luật sư tích cực và tận tụy, và sự tôn trọng pháp trị. Nó cũng sẽ tùy thuộc vào sự tôn trọng quyền tự do ngôn luận cho tất cả mọi người, một hệ thống Internet cởi mở và một khối công dân có kiến thức vững vàng, sẵn sàng tham gia một cuộc đối thoại tự do, bàn về cách nào là tốt nhất để xây dựng một tương lai ổn định và tiến bộ cho Trung Quốc.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe biên tập viên Khánh An tóm lược các tin quốc tế mới nhất.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry ngày hôm nay đến Kiev, Ukraine, nơi ông loan báo một khoản viện trợ trị giá 1 tỷ đô la cho quốc gia bị chia rẽ vì xáo trộn chính trị. Vào lúc ông Kerry bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ lâm thời Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói nước ông sẵn sàng sử dụng tất cả mọi giải pháp để bảo vệ người Nga tại Ukraine. Ông nói thêm, ông hy vọng sẽ không phải dùng đến vũ lực. Lực lượng chính phủ Syria đã củng cố quyền kiểm soát tại thị trấn chính yếu cuối cùng do phe nổi dậy người Hồi giáo Sunni chiếm đóng gần biên giới Liban. Quân đội chính phủ được sự hỗ trợ của các chiến binh người Hồi giáo Shia Hezbollah, Liban và các dân quân địa phương ngày hôm nay đã pháo kích khu vực xung quanh Yarmouk. Sự thành công tiến vào thị trấn này sẽ giúp cho quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad giữ vững đường nối liền giữa căn cứ của sắc dân thiểu số Alawi của ông Assad nằm trên bờ Địa Trung Hải với thủ đô Damascus. Trung Quốc đang kêu gọi cộng đồng quốc tế hiểu biết và ủng hộ nhiều hơn cho điều mà Bắc Kinh gọi là cuộc chiến chống khủng bố. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi những kẻ tấn công dùng dao kiếm giết chết 29 người và làm bị thương 130 người tại một ga xe lửa ở thành phố Côn Minh thuộc miền Tây Nam hôm thứ Bảy. Quốc hội Trung Quốc họp vào ngày mai, thứ Tư, trong lúc an ninh được canh phòng nghiêm ngặt tại Bắc Kinh. Bắc Kinh nói rằng thủ phạm của vụ tấn công là các phần tử chủ chiến ở Tân Cương thuộc vùng Tây Bắc, nơi đa số cư dân là người sắc tộc thiểu số Uyghur theo đạo Hồi. Nhóm người này lâu nay vẫn không ngớt nói rằng họ bị chính phủ áp bức. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama sẽ gặp các học sinh trung học và sinh viên đại học Trung Quốc khi bà đến thăm lần đầu tiên cường quốc châu Á cuối tháng này. Đệ nhất phu nhân sẽ đến Bắc Kinh ngày 19 tháng 3 và thăm thủ đô Trung Quốc vài ngày. Lịch trình của bà cũng gồm chuyến đi thăm thành phố Tây An ở miền Trung và thành phố Thành Đô ở vùng Tây Nam. Bà Obama cũng sẽ gặp bà Bành Lệ Viên, vợ của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh trực tuyến lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội, mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau của đài chúng tôi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.